Good morning, everyone. Chào quý vị. How are you today? Ngày hôm nay là sao? Sư cô đi xa về có gì vui không? Chút sao? Có chuyện gì vui? Đám cưới là sao? Đà Lạt sao? Làm ở nhà thờ hay là ở đâu? Làm tổ tiên. Người Mỹ mà có dài trong trong coi có được không? Có đóng cái khăn lên đầu không? Có khăn đầu nữa. Ồ, ông này biết điệu thiệt.
Đi ra nhà thờ cái chỗ đó đó, cái làm cái lễ ở tại nhà thờ. Rồi cũng có dâu phụ rể phụ, rồi có cái cô và flower gợt nhỏ đó, nó cầm bó hoa rồi lên, rồi họ cũng tuyên bố rồi với nhau vậy, mà đãi đông lắm thưa bạch thầy, tới 500 người lận. Rồi đi ra đó thì người Việt mình thì ít mà người Mỹ thì đông. Rồi nó đãi từ chập làm lễ xong cái đi lên ở phía trên lầu á, cái nó cho ăn cốc tài bánh rồi kê xong cái nó mời xuống, nó mới là ăn cái đồ mặn á. Xong rồi á thì nó mở bàn, nó nhảy đầm cho tới 12 giờ khuya vậy, làm con ngồi con phải đợi hoài. Mà phần đông người Mỹ nó nhảy dữ lắm, nó nhảy nhạc mạnh không à. Mà có một cái bà già, bả là bà ngoại của bên chú rể đó, bả đi cái chiếc xe lăn, bả ngồi, nhưng mà hồi bả nghe nhạc bả cũng đứng vậy, bả nhảy nữa, thì con mắt thấy cười quá.
Vui quá ha.
Dạ.
Tốt. Có nghe tin ông Bin Laden bị giết hay chết không?
Dạ có. Con đâu có biết, mà lúc mà ngồi ở trong nhà tụi nó ăn cơm rồi nó thuật với nhau, con biết cái chuyện đó.
Dạ.
Dạ.
Phản ứng họ ra sao? Phản ứng bên kia ra sao?
Ở bên đó thì họ nghe rồi họ xúm nhau mừng đó bà thầy. Nghe
Việt Nam mừng không?
Nghe.
Bin Laden đâu có ghét người Việt Nam như ghét người Mỹ, đâu có ghét người Việt Nam đâu.
Dạ. Dạ, cái ông đó đâu phải người Việt Nam mà thầy. Dạ.
Okay.
Cái ông đó, nhưng mà mấy người Việt Nam mà người ta ở đây đó, rồi người ta thấy ông làm khủng bố, cái người ta nghe vậy người ta cũng mừng.
So what happened? She went to the her relatives, her niece's wedding last weekend. So she just came back, so reported they had a real good time. 500 people came to celebrate the wedding. And I asked her about the news of Bin Laden being killed and what was people's reaction. Everyone seems to be happy, especially the Vietnamese. And I said, the Vietnamese are not threatened by Bin Laden. Bin Laden only dislikes the Americans. He likes the Vietnamese, I think. Especially, I think he likes the Chinese. Isn't that right, Danny? But he never attacked the Chinese or the Vietnamese, only the Americans and the Europeans. The Vietnamese are what?
Americans now, right?
Americans now, yeah. If you call yourself American, then you are exposed. Yeah. It is interesting because it seems like the world has so relieved that this threat is taken out somehow. Nhưng là tại vì cái thế giới này có vẻ ai cũng có vẻ sung sướng tại vì có cái sự đe dọa mà bị biến mất. Okay. It seems that we don't seem to realize it, but after his death, I certainly realize that people are not as afraid as they used to be anymore. Isn't that right?
Tại khi để sau khi mà ông này bị giết rồi thì bỗng nhiên cái thế giới bỗng nhiên người ta ai cũng phản ứng người ta ai cũng như bớt sợ như thở phào ra một cái. Có phải như vậy không?
Because it seems to me that what we hold very dear to us is a certain level of security, and we are not comfortable when we feel threatened.
Tại vì cái mình ai cũng vậy, mình muốn có một cái sự an toàn, cái một cái an toàn nào đó. Nếu như mình bị đe dọa, mình thấy không được thoải mái.
Am I right? Có đúng không? No, no one cares.
Không, tại vì cái ông này là cái what's scary is this guy is mean. He wants to harm. I mean, he wants to inflict harm on others. He wants to kill others.
Cái ông này ông dễ sợ tại vì ông muốn giết người khác, muốn hại người khác. It's kind of evil when you think about it. Sống như vậy là khổ sở là vì because all you think about is finding a way to harm others. Your mind is so filthy.
Cái óc mình chuyên môn suốt ngày nghĩ chuyện hại người khác không? How can you have fun? Mình sống như vậy sao mà có được cái sung sướng được?
Okay. People don't realize it. People when you go after, when you seek things and you try to get things, people don't stop and think about, you know, the purpose of these things.
Như mình sống ra cuộc đời mình muốn đeo đuổi những cái đồ mình tham muốn, mình ít có bỏ thì giờ ra mình suy nghĩ tại sao mình sao cái ý nghĩa của cái ham muốn của mình.
Okay, you know, we go through lives fulfilling, trying to satisfy our desires, our impulses, and we rarely stop to think about whether they make sense or not. Can you imagine this guy, Bin Laden, spending his entire day and night thinking about a way to harm others? What kind of lifestyle is that, you think? What kind of company are you when you are like that?
Quý vị tưởng tượng, mình chuyên môn mình theo cái ham muốn của mình ít khi mình bỏ thì giờ mình suy nghĩ tại sao cái ý nghĩa của sự ham muốn mình nó có lý hay không có lý. Như cái ông Bin Laden suốt ngày ông chỉ lo nghĩ cái chuyện mà toàn giết hại người ta không à.
Okay? Yes.
So what happened to like the SEAL who spend all their time 24 hours training themselves to kill efficiently? People?
Yeah.
So is that the same?
Okay, hỏi ngược lại, nếu cái ông với ông lính mà chuyên môn ông suốt ngày ông huấn luyện để muốn tìm cách giết cái ông giết người thôi thì nó khác chỗ nào?
Different ideals, I think. We're killing the bad guys. The bad guys are killing the good guys. It's a slight difference.
Nó khác nhau một tí nhé. Cái ông mà lính á, thì ông chuyên môn huấn luyện để giết người xấu. Còn cái ông kia là chuyên môn giết người tốt.
Is there any difference? Frankly. Is there any difference? Think, when you think about it, is there any difference at all?
You see, only difference is in here. You feel somehow you justify, you feel justified doing these things. That's what we do to ourselves. Thực sự nó không khác nhau gì hết rồi. Mình tự bào chữa lắm, mình nghĩ là mình có lý là không có lý, mình tự quyết định lấy chứ không thiệt ra nó chả khác gì hết.
It's no difference whatsoever. If your mindset is on killing, okay,
You bring the energy home, by the way. Quý vị biết không? Nếu cái tâm quý vị như vậy, suốt ngày đi làm như vậy không, thì quý vị đem cái tâm nó về nhà mình. You give it to your family. Đem lại cho cái gia đình của mình. Okay? And you're not good company. Như vậy mình đem cái sự chết chóc, đem cái sự tối tăm về gia đình của mình. What kind of person are you what kind of company are you? Như vậy thì mình khi mình ở với người khác, cái tâm mình nó sao? Have you been with people who are in a bad mood? Quý vị đã có thân cận những cái người mà đang bất bình. How do you feel? Gần mấy người như vậy mình nghĩ là sao? Mình khó chịu chứ. It doesn't feel good, right? They're not good company. That's only similarly if your mind is on killing, your mind is on harming, you're not good company either. Thế nếu cái gì mà người ta cái người khác mà khó chịu, người khác mà nóng giận, mình ở bên cạnh mấy người đó mình không thích, người rất khó chịu. Quý vị tưởng tượng những cái tâm mình chuyên môn là chuyện giết chóc, chiết chóc, hại người khác không thì đâu có ai muốn gần mình đâu. Okay, this is what the Buddha is telling us. He says that, hey folks, you have to be careful. You have to dwell on the good side. Bởi vì Phật mới dạy, Phật nói là sống để ý một cái, sống để ý là làm chuyện tốt. Because when you do good, good things happen to you. Nếu quý vị, cái tâm quý vị mà làm chuyện tốt, thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. If your mind is on evil things, then evil things will eventually happen to you. Ngược lại tâm quý vị mà ác, thì tự động cái ác nó sẽ đến với quý vị. It has always been the case that evil men have an evil end. Cái sự thật là trong cái lịch sử nhân loại này, những cái người mà ác chết một cách ác, cách chết một cách thảm thiết. Okay, so the Buddha, the way the Buddha teaches is very simple. The Phật dạy rất giản dị. He says Buddhism is about filiality. The Phật dạy nói là Phật giáo là cái gì? Là báo hiếu. Okay. That's what we do. Those who believe in Buddhism or those who understand Buddhism, they are very very filial. Những cái người mà hiểu đạo là người rất rất là có hiếu. If you're not filial yet, that means you don't understand Buddhism yet. Nếu quý vị mà chưa cái tâm mà chưa có hiếu lắm á, là chưa hiểu Phật giáo lắm. Okay. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? The Shakyamuni Buddha, he for many lifetimes he's very filial. Đức Phật trước khi mà thành Phật là rất là cái tâm rất là có hiếu, rất là có hiếu. At one time he was a vulture. Một thời lúc đó Đức Phật là một con chim kênh kênh. Speaking of vulture, now the dog doesn't like it. Nói chuyện kên kên của chó nó than là tức. Okay, because vultures prey on dogs is why I think. Tại vì chim kên kên nó thích mấy chó lắm, thích ăn thịt chó lắm, thịt cầy. Yeah, he doesn't find it funny. The dog doesn't find it funny at all. Okay. So he was a vulture, and yet he was very filial. Mặc dù là chim kênh kênh, mà đã biết mặt tâm rất có hiếu. Có hiếu chỗ nào? As a vulture, he was feeding his two vulture parents who are blind. Mặc dù chim kênh kênh, nhưng đều nuôi cho cha mẹ kênh kênh đó, hai cha mẹ lớn tuổi đó, bị mù mắt rồi. So they can't fly anymore, they can't fend for themselves anymore. Thì mặc dù lớn tuổi thành hai con chim kênh kênh cha mẹ của Phật lúc đó là bị mù mắt, thành không bay được, không có kiếm đồ ăn được. So what did the Buddha vulture used to do? Trước khi thành Phật con chim kênh kênh làm gì? He would go out and hunt and look for dogs and bring the meat back to feed his parents. Thì mặc dù thì lúc đó thì vũ con chim kênh kênh này mới đi săn, mới chắc bắt mấy con chó, xong rồi đem về giết mấy con chó, xong đem về nuôi cho cha mẹ. Okay, that's filiality. Đó là trả hiếu đó. Think about it. Okay? Any questions or comments? Kim Điền, any question? Trả hiếu gì kỳ dữ vậy? Đi giết chúng sanh khác. So he's filial by killing others. Lạ không? Trả hiếu bằng cách là giết chúng sanh khác. Con chim mà sao mà không ăn thịt nó ăn gì mà sao chết sao? He says it's not consistent with the way of virtue. The way of virtue. I said these vultures, if they do not eat meat, they will die. They will starve to death. Chim con kênh mà không ăn thịt thì chết đói sao? What do you think? Quý vị nghĩ sao? So, is it bad or good? Thành cái con chim kênh mà đi nó báo hiếu cha mẹ bằng cách nó đi nó giết với con chúng sanh khác để nó nuôi cha mẹ nó. Cái đó đúng hay là sai? I'm asking you. If the vulture, in order to support its parents, goes out and hunts and kills others, is that right? Is it being filial or not? Như vậy báo hiếu là không báo hiếu. The point here is that the vulture has no choice. Chứ thật là như vậy này. Con chim kênh kênh nó không có sự lựa chọn nữa. Because if he did not kill, then his parents would die. Tại nó không giết, thì cha mẹ nó sẽ chết. She has no choice whatsoever. Thành cái họ nó không có sự lựa chọn nữa. Okay? And that's the nature of his retribution. Cái nghiệp nó như vậy đó. Cái nghiệp nó là phải đi giết để mà trả hiếu cho cha mẹ nó. So he has to kill to be filial to his parents. What else can you do? Làm gì được bây giờ? And because of that, he got into trouble. Vì vậy mà cuối cùng nó bị hại. One day he was caught in a snare. Từ một bữa kia đi săn thì bị thợ săn gài bẫy, bắt bẫy, thì bước vào cái bẫy thì bị cái dây nó cột cái chân lại. He can't get away. Cái dây nó kéo cái chân lại. Okay. Bị thợ săn bị bắt, bị trúng bẫy thợ săn. And what happens? Khi chuyện nó xảy ra. Being very filial, this vulture bird here, he starts screaming. He starts crying like the little dog a while earlier. Thì cái con chim kênh kênh này nó lạ lắm. Khi nó bị bắt bẫy như vậy, nó khóc. It was lamenting. He says, "What was he crying?" Khóc cái gì? He says,
If I'm caught here, I can't get away. What's going to happen to my parents?
Nó rất có hiểu, nó khóc nói, nếu tôi bị chết ở đây, bị bắt ở đây, thì cha mẹ tôi làm sao bây giờ? Làm sao mà sống sót được bây giờ?
They're going to starve. If I don't bring the meat back to feed them, they're going to starve to death.
Con chim nó tội lắm, nó nói là, tôi mà không đem thịt về cho cha mẹ tôi sẽ chết.
And as he was lamenting, đang khóc lóc như vậy, than vãn như vậy, the hunter's son overheard it.
Cái người con của ông thợ săn đó nghe được cái lời chim.
And he says, strange. You are a bird. How can you speak? How can I understand your language?
Thì cái người thợ săn này, con thợ săn này, người con trai là nó ủa sao kỳ dữ vậy? Nên là con chim mà tại sao tôi hiểu được cái lời con chim?
And so he came close and look and discovered is a vulture, and he says, "You a vulture? Your eyesight is pretty good."
Cái người con trai thợ săn mới tò mò. Mới tới cái bẫy đó, thấy cái con chim kên kên đó, mới hỏi,
mày là con chim kên kên, cái mắt mày sáng mà nhìn rất là rõ ràng, nhìn xa vậy, nhìn xa cả trăm dặm luôn á, làm sao mà mày không thấy được cái bẫy này?
He says, you are of the bird species, meaning your eyesight is extremely extremely sharp, you are able to see hundreds of miles away. Okay, how come you can't? Why didn't you see this snare here? What are you complaining about?
Thì cái người con trai này thực sự này cũng thông minh lắm, nói là ông là con chim là mắt nhìn sáng phải nhìn thấy cái bẫy, tại sao không thấy được cái bẫy?
What was the answer? Remember, this is the Buddha, this Buddha of water, okay? Đây là kiếp trước của Đức Phật thành công một tí trí huệ.
You think what was the answer?
The water said, Kim Kane mới nói,
you know, when your retribution comes, you can't see it.
Thì Kim Kane mới nói là, khi mà cái nghiệp nó tới, thấy không được.
And this is a scary thing about the nature of retribution. When you do bad things, and when you plant these evil seeds, when these evil seeds mature, nothing you can do about it. You have to suffer.
Thành cái ngay đây là cái bài học mà Đức Phật ngay lúc đó con chim kia là thấy rồi. Nói rằng là khi mình tạo làm chuyện ác thì những cái quả ác đó mình trồng đó khi nó chín đó, là mình phải lãnh cái quả, mình né nó không được.
So he says, my retribution came. I have no way of seeing this snare here. That's why I'm caught.
Thằng con chim mới nói là khi cái nghiệp tôi nó đến rồi, cái bẫy này không cách nào tôi thấy nó được hết đó.
Okay? So that's why you have to be careful when you do evil things. When those evil seeds mature, there's nothing you can do about it. You have to suffer.
Thành ra Đức Phật dạy theo cái luật nhân quả, dạy rằng là nếu như theo cái luật nhân quả, nếu mình làm chuyện ác á, những cái chủng tử ác mà lúc nó thành thục á, là mình phải chịu khổ, mình né nó không được.
So the hunter's son says, so what have you got to say for yourself?
Thì cái người con thợ săn mới nói là bây giờ ông có trăn trối gì không? Trước khi tôi giết ông.
The vulture says, the only regret is that I get what I deserve. My only regret is that my parents would die because I cannot bring the food back to feed them.
Thành cái con chim kên kên mới nói rằng là tôi không có tiếc gì hết á, tôi không có liếm tiếc gì hết. Cái mà tôi buồn nhất á, tôi lo nhất là cha mẹ tôi sẽ chết đói vì tôi không đem thịt về nuôi cho cha mẹ tôi.
And the hunter's son was shocked when he heard that.
cái người con thời trai thời trăng nó mới giật mình, mới nói oh this is a very filial bird, mới nói là nó cái con chim này nó có hiếu như vậy. So he says, so he has a change of heart. He released the bird and said, okay, since you're filial, I release you so that you can take care of your parents. Okay. Tại người con trai từ săn này mới đổi ý, mới thả con chim kên kên ra để nó về nó nuôi cha mẹ nó. Okay. And that is the moral of the story. Thành đó là cái bài học của cái con chim kên kên nó dạy chúng ta. When you feel you, good things happen to you. Thành ra bài học là nếu quý vị mà cái tâm quý vị mà có hiếu á, thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Tai qua nó nạn khỏi. You will escape suffering. You will evade calamities and disasters. If your mind is set on filiality. Tại nếu như tâm quý vị luôn luôn mình muốn báo hiếu cho có cái tâm báo hiếu á, thì cái tai qua được tai qua nạn khỏi. Okay, questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Không có đâu. Dạ. Thì thật là như vậy này.
Nó lại có cái tình thương nhớ cái cha mẹ vậy thì cái đó là cái bản chất cái tinh túy của cái tâm Bồ Đề cái.
Đúng, đúng. Tại vì như vậy này, tức vậy này, cái bản tính mình á, con người mình á, ai cũng có cái tâm hiếu rồi. The question she has is that the filial mind is that the body mind? I said, yes, it's part of it. Because inherently we all feel you. Cái tâm chúng ta ai cũng là có hiếu hết rồi. It's nothing new. We are all endowed with filial piety. Cái tâm mình ai cũng có sẵn cái tâm hiếu rồi. How come some are filial, some are not? Tại sao có người có hiếu, có người không có hiếu? Why is that? Tại vì có nợ. Okay, that's part of it. Yeah. Có nợ, một phần nợ ở trong. What else? There's one thing that you don't realize. The reason you feel you is because you are blessed. Quý vị mà có hiếu tại quý vị có phước. Mà có hiếu. Cái người có phước, tự động cái tâm rất có hiếu. Those who are blessed are naturally very filial. Why is that? Tại sao như vậy? Because when you're blessed, good things happen to you. Tại vì khi quý vị có phước, tự động cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Okay? Being filial is just a mindset. It says you are dwelling on the goodness, and therefore good things happen to you. Cái tâm mà người có hiếu là cái tâm mà muốn làm cái tâm tốt, cái tâm tốt tự động chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Okay, you see the worldly ways. We are so concerned about being right, about advantages and benefits. Cái tâm thế gian này, thế gian pháp mình á, thì mình muốn đúng. Mình muốn lợi. Okay? And you forget about the fundamental aspects of life. If you draw your mind on anchor on goodness, good things happen to you. Bad things will avoid you. Điều người ta không hiểu rằng á, là trong cái thế gian, trong cuộc đời này á, nếu cái tâm quý vị mà cột cái tâm ở trong cái làm chuyện thiện, làm chuyện tốt á, thì chuyện tốt nó sẽ ra cho quý vị. Cái chuyện xấu nó né cái việc nó chạy đi. Nó không muốn tới gần cái gì. chứ không phải đúng, chứ không phải là lời ấy chứ. It's not about being right, it's not about about benefits. Okay? Because you may have all the money in the world. Chẳng hạn như quý vị có rất nhiều tiền đi nữa. The tsunami comes, it wipes everything off. You lose everything. Quý vị có nhiều tiền, nhiều của cải đi nữa, mà chẳng hạn như cái nạn nó tới, chẳng hạn như sóng thần nó tới, hoặc là cái tornado nó tới, là mình mất hết tất cả. Or a tornado comes, you lose everything you have. In one instant. Okay? Có gặp tornado? And I will illustrate. I'll give you one example. Chàng như tôi kể một chư vị một cái chuyện này. When Master Hung Shor was practicing the three steps one bow pilgrimage from Los Angeles to San Francisco a long time ago, đệ tử ngài Thiên Hóa thầy Hằng Thật á, thầy kể lại lúc trước mà thầy đây đi Tam Bộ Nhất Bái đó, đi là ba bước xong lại một lại, okay, từ Los Angeles đi lên vào một thành San Francisco vào một thành. And he was bowing the whole day, 10 hours a day, over 10 hours a day. Mỗi ngày lại hơn 10 tiếng đồng hồ. That's all he does, bowing. Okay. What for? Lại làm cái gì? For many reasons. One of them is to repent and to pray for world peace. Lúc đó thầy đã làm gì? Thầy làm như vậy để thầy sám hối với thầy. Cầu nguyện cho được sự hòa bình cho thế giới. Okay? So he would be outside all day. Thầy lại ở ngoài ngồi đường. Whether it's rains or shine, he's bowing. Mưa, nắng, gió, thầy đều lại hết. All day. And then at night, he would build hung chao, and they would go inside, they huddle inside a station wagon, old station wagon, and they study sutras, and they rest, and every day is like that. Tại ban đêm, thì núp vào trong chiếc xe station wagon, it's real old station wagon, okay, real, real old. Xe cũ kỹ dễ sợ lắm, mà nó hư lên, hư xuống. Mà rồi ban đêm thì bật đèn lên, bật đèn cầy lên để mà học kinh. Rồi nghỉ, rồi ngày hôm sau đi lại tiếp. Okay. Thành sống ban ngày, sống ngoài đời như vậy thôi. So, ngoài trời như vậy. So he was living outside, under the rain and the shine. And he said that one time that there was a thunderstorm and it was raining in that area. Từ bữa đó, thầy nói, thầy kể lại đó. Tới một cái vùng vùng đó thì nó đã đang bão, mưa rất rất lớn. And he says, the funny thing is that the area where he's bowing, that small area where he's bowing, it's no rain at all. The sun was shining. Okay? So during that day, the entire area has a thunderstorm. But the small patch area where that region has a thunderstorm, but the small area where Hung Shor was bowing, the sun was shining in the center. Thành thầy kể lại cái vùng đó là bị mưa bão, còn cái chỗ mà thầy đang lại đó là nó nắng. Okay, that tells you that when you do good things happen to you. The bad things do not go near you. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy rằng khi quý vị làm chuyện tốt á, những cái xấu, những cái tai hại nó tới quý vị cũng được, tới gần quý vị cũng được. Okay. Same thing. If your mind is dwells on goodness and you don't you stay away from evil thoughts, then you'll be a lot better off. Thành quý vị nhớ như vậy, nhớ giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh, giữ cái tâm mình trong cái việc đường thiện. Okay. Thì chuyện tốt nó sẽ ra cho mình.
Ok, questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Let me tell you. Let me tell you the thing that happened recently. Chuyện mới xảy ra này là cách đây vài tháng, a couple months ago. Hai tháng vừa rồi, hai tháng tôi không biết nữa. Có một cái người liên lạc tôi. So I was contacted by a herbal medicine doctor. Cách đây vài tháng có một cái vị thầy thuốc ta đó liên lạc tôi. He says that his grandfather was in great pain. Nói cho tôi biết là ông nội đó là bị bệnh nặng lắm. He was in the nursing home, ở trong nhà gia đình khá giả. The family is quite well to do. They have money, and so the grandfather was in a nursing home. Thành ông cụ ông 90 tuổi rồi ở trong viện dưỡng lão. And he's under a dozen Western medications. Đang ở trong viện dưỡng lão thì mấy viện dưỡng lão họ nuôi kỹ càng lắm, họ cho uống thuốc nhiều lắm để họ kéo dài mạng sống mình. They take very good care of you because they want to make sure that your life is you live long. So he's under 12 Western medications who are poisoning his liver, kidneys, and causing all sorts of physical problems. He said, he's according to his email here. The Fosamax is some kind of medication he's taking. It's causing serious problems because brittle bones had led to his hip fractures as well, bone necrosis. He has bone cancer by the way. Other side effects are muscle and joint pains. And they refuse to let him stop taking them while in a nursing home, which is a big problem. He says, you stop taking these medication, half of these ailments will go away. You take this medication, you fix one problem, and it causes more problems. This is what the Westerners are doing to you. Okay? And he's under great pains. Thành cái vị tưởng tượng chứ có ai sống cho đã xong rồi lúc mà lớn tuổi á, vào trong viện dưỡng lão nó duy trì mạng sống mình, nó kéo dài mạng sống mình, nó cho mình uống thuốc để mình sống lâu hơn, rồi thuốc nó đo cho mình đủ thứ bệnh hết. So you imagine yourself living a full life, and then you save a lot of money, like Ước, soon save a lot of money, take care of his retirements, you get older, you go in nursing home, and they keep you alive. Okay, they feed you all sorts of medication. This is what happens to a lot of people. Người lớn chuyện xứ này nó xảy ra rất thông thường. Vào bệnh viện dưỡng lão, ta cho mình uống thuốc xong rồi để chữa bệnh này, uống chữa một bệnh này thì nó tạo thức bệnh khác. Cái y học Tây phương nó vậy đó, nó hơi lủng củng. Nó chữa bệnh, nó chữa triệu chứng, nó tạo những cái bệnh mới. Okay. Tại là mấy người này ta bình lên bình xuống hoài. The old people they have a lot of different ailments. They suffer, họ đau đớn lắm. They're in great pains. So what happens? They are given more medication to take care of the pains. Rồi đau đớn như gì? Bác sĩ cho uống thuốc để bớt đau. Okay. This is what happens. Thành cái chuyện nó thông thường lắm, là cứ bị đủ vấn đề hết. Rồi what happens is that when you die, lúc cái vị chết á, cái thân mình nó đau đớn như vậy là mình sẽ đọa. When you die and you're under those types of physical pains, then your mind is confused. That's when you fall.
lúc thân cơ thể mà nó đau đớn như vậy, lúc mình chết á, là cái tâm mình nó bị tối, tâm mình nó tối, mình sẽ đọa. Thành ra những cái người mà ta lớn tuổi mà ta giàu có, ta vào mấy người ta tưởng là ta có sự an toàn, thực ra nó không có an toàn hết. Những người đó thường phần lớn để đọa hết. I'm trying to tell you that those who have a lot of money, think they are well taken care of, think they're safe, actually when they go to nursing homes and they prolong their lives, and most of them, the majority of them, move forward, because they, when they die, they're in pain. When your body is in pain, your mind is afflicted, you will fall. Cái thân mình nó đau đớn lúc mình chết đó, là mình sẽ bị đọa, tại tâm mình nó bị dao động, nó bị ấy. Cái thành ở bên Phật giáo mình có cái pháp môn niệm Phật đó, để mình cái tâm mình khi mình niệm Phật đó, thì nó bớt bị đau khổ, đau đớn, thì mình mới thoát được. This is why in Buddhism we teach you about reciting the Buddha's name. When you die, you recite the Buddha's name, your mind is not as in suffering. That gives you a chance to ascend. Okay? Questions? Ai kiến thắc mắc gì không? Đỡ đọa nặng như là vẫn đọa nhẹ. Chẳng hạn như thay vì đọa xuống địa ngục thì đọa làm súc sanh. She asks, suppose you're in great pain and they give you injection with those painkillers. What happens? I said, when you are given painkillers, instead of falling to the hungry ghost realm, the hell's realms, now you fall to the animal realm. Because it numbs you. Người ta không biết rằng khi mà chích thuốc như vậy là cái cảm giác mình nó bị tê hết. Thành mình sẽ đọa làm súc sanh. Thay vì đọa địa ngục thì đọa súc sanh, cũng không có thoát được. Bị đọa, vẫn bị đọa như thường. Cũng đỡ hơn những điều súc sanh như chó này, thoát không được đâu. Chạy không được. Cái súc sanh cũng dễ sợ lắm. People don't realize it. Even you fall to the animal realm, it's still terrible because you cannot get out of it. Tại vì cái súc sanh nó khó thoát lắm. Tại vì tôi kể cho nghe cái chuyện này nè. What happened is that this is what happens. When the Buddha was in the world, thời lúc mà Phật còn tại thế, he had a big dharma protector. Thì hồi đó Đức Phật có một cái ông đại hộ pháp tên là Tô Già Đa. Siddhartha is his name. He is in the Amitabha Sutra. He offered the Jeta Grove to the Buddha. Trong cái kinh A Di Đà hồi nãy mình tụng đó là ngài đó, cái ông đó là cái ông cúng cho cái vườn cấp cô độc cho Đức Phật ở đó. Ông đó là Tô Già Đa đó, rất là giàu. Very, very rich man. Okay? So when he offered the Jeta Grove to the Buddha, thì lúc mà ông mua cái mảnh đất cho Đức Phật, cúng cho Đức Phật rồi, the Buddha told Ananda to go with him and prepare to build the Buddha hall and everything. Thì lúc đó Đức Phật mới phái ngài Ananda với tới với ông Tô Già Đa đó để mà sửa soạn, để mà quan sát, để mà sửa soạn xây chùa cho Phật ở. Okay. So Shariputra was doing the survey of the grounds, and he started tearing up. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất. I'm sorry. It's Shariputra, not Ananda. Ananda wasn't good enough back then. Hồi đó Ananda chưa đủ sức. Tôi nhớ lộn tên. Xá Lợi Phất.
Shariputra is the number one disciple of the Buddha. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đứng đầu, hàng đầu của Đức Phật. Okay. So Shariputra was surveying the terrain, and certainly he was tearing up. He was so sad. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đang quan sát, đang dò dắt địa thế, bỗng nhiên ngài đâm chiêu, ngài khóc. And Siddhartha said, why are you so sad? Thì ông Toyada mới hỏi, ủa, bẩm thưa ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngài buồn như vậy, tại sao ngài khóc? You know what Shariputra says? Ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói, you know, I see a lot of ants on the ground. Ngài nói là tôi thấy một bầy kiến, một cái ổ kiến như đây. And I use my spiritual eyes to look at them. Thì lúc mà nhìn, dùng cái thần thông của tôi nhìn vào cái bầy kiến này, I realize they've been ants for countless lifetimes after lifetime. They've been ants like this forever. Thì ông mới nói rằng, ngài mới nói rằng á, cái con kiến này á, nó đã làm kiến đời đời kiếp kiếp rồi, nó thoát không được. And that's what makes me so sad. There's no way for me to help them. Ông nói là con kiến nó khổ như vậy, tôi không cách nào tôi giúp con kiến này được. Okay, so the point is that when you fall into the animal realm, it's very difficult to get out of it. Thành quý vị không biết á, đọa trong cái tam ác đồ, mặc dù là cái súc sanh không á, thoát cũng không được nữa. Cực kỳ khó. You don't realize that the life, human lifespan is very short. Quý vị nghĩ chứ coi, cuộc đời con người nó ngắn lắm. Right now things are fine. Bây giờ quý vị có đầy đủ sức, sung sức, quý vị còn có không sao hết. There will come a point in time when you'll be weaker and your body is sick. Lúc nào đó cuộc đời quý vị, cơ thể quý vị sẽ yếu, sẽ già đi, sẽ bệnh hoạn đi. Okay. And that's when it's very difficult to get out of. Bây giờ thì vui vẻ thoải mái không sao, lúc mà lớn tuổi rồi á, bệnh hoạn rồi á, lúc đó là khó thoát, dễ sợ lắm. Very difficult to get out of trouble. Okay, so that's why you live. You have to be smart about it. Quý vị sống phải biết khôn ngoan. You have to plan for the rainy days. Phải tính toán cho những ngày trời mưa. Okay, you have to plan for the times when you be besieged by your enemies. Phải tính toán ngày nào đó cái người kẻ thù mình đó, nó sẽ tới, nó làm thịt mình, nó hại mình để mình đọa. Because they want us to fall, like Bin Laden. They want to harm us. Như cái ông Bin Laden nhất định muốn hại mình. They're waiting for the chance to harm us. Họ đang đợi cơ hội để mà hại chúng ta. Khi mà sao mà đời nó bi đát dữ vậy? Bi đát là tại vì you harm others already. Tại sao mà nó khổ sở như vậy? Tại mình đã hại người ta rồi. Giờ ta đợi ta cái cơ hội để ta trả đũa lại mình thôi. In Buddhism is a concept of beginningless time. Cái trong cái Phật giáo có một cái quan niệm rất là ít người ta biết cái chuyện này, là cái quan niệm là từ vô thủy, beginningless time, meaning that there's no beginning of time. Nó cái thời gian nó bắt đầu, mình không thể tưởng tượng nó bắt đầu lúc nào hết, mình không biết nó bắt đầu lúc nào luôn nữa. Vô thủy. Beginningless. Since beginningless time, we've been revolving in the wheel. Từ cái vô thủy, từ bước đầu mình không biết lúc nào đó, mình đang luân hồi trong cái lục đạo này. We've been revolving, we've been changing bodies since beginningless time. And just like the vulture, you know, you feed your parents by being inferior to parents, but you kill the dogs and you kill all these beings. And they are, and you create is the karma. Now they waiting for a chance to get it back at you. Những chuyện một chuyện cái con kim kênh kênh hồi nãy đó, vì báo hiếu cho cha mẹ, thành mình phải giết mấy cái chúng sanh khác, thành mình tạo cái nợ máu đó, thành những chúng sanh đó mình bị mình giết đó, nó đợi cơ hội nó trả thù, nó đòi trả đũa mình lại. So it's a matter of time before they get they have a chance to have a shot at us. Thành vấn đề là nếu mình còn trong lục đạo thì chúng những cái chúng sanh mình nợ chúng nó vẫn có cơ hội để nó tới, nó đòi nợ mình. And that's why in Buddhism the best way to get out of it is to go to the Pure Land. Bên Phật giáo mình á, cách mà tốt nhất á, giải quyết vấn đề trong cái luân hồi đó là chạy ngang rồi thoát ra đi vào vãng sanh tịnh độ. You go to the Pure Land and all the past debtors, creditors have no way to get at you. Thành tới cái tịnh độ thì những cái nợ cũ mình nó không cách nào nó tới nó đòi nợ mình được nữa. That's why it's very difficult to make it to the Pure Land. Bởi vậy muốn tới tịnh độ cực kỳ khó. It's not as easy as people like to think it is. Thành quý vị đừng có tưởng đó là theo ta nói thông thường là cứ nói vãng sanh là vãng sanh, mà nói một cách dễ dàng, cứ niệm Phật vãng sanh không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Tại nó rất cực kỳ khó. Okay. In order for you to obtain rebirth, quý vị muốn đắc được vãng sanh á, in order for you to be able to get out of these claims that are piling up against you since the beginning of time. Và nếu quý vị mà muốn có cơ hội mà thoát ra khỏi những cái nợ chủ nợ nó mà nó nợ mình nợ họ từ vô thủy đó. Ok? You need to have a lot of blessings. Quý vị phải có rất nhiều phước. Cực kỳ nhiều phước mới thoát nổi. Okay, questions. Ai thắc mắc gì không? Như cái trường hợp mà cái ông này này, ông nội bị đau đớn như này, ông nó hỏi tôi có cách nào mà gửi cái đau đớn cho ông nội không, tại vì đừng nói chuyện sao rồi, bây giờ ông đau đớn quá, ông chịu không nổi, làm sao bây giờ con cái nó bất mãn, nó chịu đâu có nổi đâu, thấy khổ quá đi, làm sao bây giờ. Ok, thành ra cái người ta không hiểu rằng là không hiểu rằng là người ta chỉ đợi, thường người ta chỉ đợi lúc mà tuyệt vọng mới tới yêu cầu giúp thôi, chứ còn không lo sửa soạn trước. People just like this case of the grandfather here who is in great pain and the grandson who couldn't stand it. He says, I want to do something about it. And typically people wait until things are broken before they come, after the doctors gave up hope, and then they come to the temple and ask for help.
Bình thường cái chùa này toàn là đợi khi mà bác sĩ bỏ tay hết rồi mới tới chùa cầu cứu chùa thôi. And they expect miracles. Anyway, I don't know. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Thì cái đó là quyết định của họ, làm sao mình biết được. Cái nghiệp họ trả với nhau mà nói nó phức tạp á, nói bàn mấy chuyện nó mệt lắm, tại vì khó mà nói. Cái mà cái người ta khổ sở như vậy là tại nó trả cái nghiệp. What happens, you have to realize that the pain suffering is a clear indication that you're undergoing your retribution. Mình khổ sở mới đau đớn, mình đang trả cái nghiệp của mình. Okay? And therefore, when you see that, you need to be wise about it, and be smart about it, and try to prepare yourself. Tại mình khi mình biết thấy mình đang trả cái nghiệp của mình, có nghĩa là mình nghĩa là mình nó bị nó bao vây, cần phải cẩn thận. Ok. Thì cái ông này ông hỏi này xong rồi bây giờ ông nói sau 2 tháng sau ông yêu cầu giúp mình giúp ông nói bây giờ 2 tháng sau bây giờ ông nội ông về lại nhà, ông ở trong nhà thương rồi, về lại nhà rồi. Đó. Tức là mình gỡ cho người ta, gỡ người ta, tại vì thiệt ra đâu cần uống thuốc đâu. So what happened this particular grandfather is that we intervene and after a couple of months, he sent me email saying that the grandfather is no longer out of hospital, back to the nursing home now, because he was in such great pain they had to be hospitalized, was under the doctor's care. And after 2 months' time, and actually he was dying, by the way. Đã không như vậy rồi mà còn bác sĩ nói là sắp chết tới nơi nữa rồi, thành phải đem vào nhà thương để đợi chết, đợi. So he was hospitalized waiting to die, and then he says that now he's back to the nursing home, so apparently it has improved somewhat. Then sau 2 tháng hình như là có sự tiến bộ. And cái khổ là tại vì họ dùng cái phương pháp thế gian pháp thì nó gỡ khổ không được. If you want to relieve suffering, you cannot use worldly remedies. Okay? Này, tôi khuyên không nên làm chuyện đó. Người đừng có đăng ký, rút lui đi, đừng có đăng ký. Cô đừng có làm phá tôi. Tại nó cắt cô than, cô đau, cô la bãi bãi, mệt lắm. Đừng có dạy. Cái vị chưa đủ sức, nó cắt một cái, cái vị sẽ phiền não, cái vị sẽ đọa. All right, I have nothing else to talk about unless you have any questions. Ai thắc mắc gì không? Chưa chắc.
Chưa.
Chưa chắc. Okay, interesting question. She says, if you recite the Buddha's name until your last breath, does it mean you got obtain rebirth? I said, it's not for sure. And then the next question she asks is, Osama bin Laden, suppose someone gets him a rebirth, Dharma, does he obtain rebirth or not? I said, it would be such a terrible thing to do to bin Laden. It's probably the worst punishment for bin Laden. Tôi trả lời là đối như vậy là nếu mà làm cái pháp vạn sanh với ông vạn sanh được á, là cái cách trả tấn đối với ông bin Laden tội nghiệp ông. The last place he wants to be is the Pure Land. Tại ông đâu có muốn tới tịnh độ đâu, tới chỗ đó sướng quá, ông muốn khổ mà. như đều được chứ, vẫn gửi đi được như thế. Yes. Được chứ. Được. Vẫn được như thế. Vẫn được như thế. Ừ. Yes, question. Yes. How old is your dog?
I'm sorry?
How old is your dog?
Oh, it's only a year and a half.
A year and a half. So is that 5 or 6 more years to go? Or at least has several more years to go, hopefully. Simply put, the reason that Amitabha Buddha created his Pure Land on for the express purpose of making it easy for people to get there, for living beings to get there. Ngài Thích Ca, ngài A Di Đà Phật, ngài tạo ra cái Phật đồ của ngài với cái mục tiêu là để cho chúng sanh có thể dễ đến đó. So his Buddha Land is the easiest place to get. Of all the Pure Lands, thành trong tất cả những cái Phật độ của ngài A Di Đà là chỗ mà có thể dễ tới nhất. And along with it, he created a Dharma thành ngài tạo ra một cái pháp để cho chúng sanh dễ vãng sanh để mà tới đó. And it's called Others Help, cái pháp ngài gọi là cái tha lực. Tha lực có nghĩa là sao? Meaning that you lean on others' powers to get obtain rebirth. Tha lực có nghĩa là mình dựa vào cái sức người khác để mình đắc được cái vãng sanh. Because if you are unable to obtain rebirth yourself, what's called self-help, then you must lean on others' help to obtain rebirth. Thành nếu quý vị có sức á, thì dùng tự lực á, thì để đắc được vãng sanh á, thì quý vị có thể tự vãng sanh được, niệm Phật nhập được nhất tâm bất loạn thì đắc được vãng sanh. Còn nếu quý vị mà không đủ sức á, thì có phải dùng được cái tha lực để mà đắc được vãng sanh. Because the Buddha's Dharma, the Amitabha's Dharma is that he says he has two choices. Either you are able to do it yourself, okay, then you cultivate and you
obtain this Buddha recitation samadhi, then you obtain rebirth yourself. So it's self-help. On the other hand, if you can't, then you need to rely on someone else to help you get there. Thành ngài ngài A Di Đà mới nói nếu quý vị có sức á, tự niệm Phật được á, tự lực á, thì có thể được. Còn nếu quý vị không đủ sức á, thì phải nhờ người khác. Okay. And what happens is that, if you ask the people who are able to drain the blessings, then that's all this help. Thành cái mà tha lực á, là người ta đại khái người ta tạo cái phước cho mình để mình đi thôi. Okay, so the answer to your question is that if your dogs has the blessings for rebirth, okay, then he too, he or she, then she too can obtain rebirth upon her death. Thành nói cái chúng sanh, bất cứ là người hay là chó, bất cứ là loài chúng sanh nào mà có đủ phước á, thì lúc mà chết á, thì có cơ hội để mà vãng sanh. Okay, so rebirth here has two aspects. Thành cái vãng sanh nó có hai cái khía cạnh. Okay, number one, whether you have enough blessings for rebirth or not. Thứ nhất là quý vị có đủ phước vãng sanh là không. Meaning that when you die, you have a choice to go and change your bodies next. And rebirth should be one of these choices. Okay. Nói cách khác, khi quý vị chết, quý vị có cái sự lựa chọn là không. Lúc mình chết, thì mình có một cái đường mình có thể chọn là con đường được vãng sanh là hay là không. Is it clear about that? It has to be one of the choices that's available to you. Nói cách khác là mình có đủ phước để mình có thể chọn đi vãng sanh là không. Is it clear? This is what commonly misunderstood about the Pure Land rebirth, the Pure Land Dharma. If you want to go for Pure Land, you must have the blessings to go. You don't have the blessings, you can't go. Thành quý vị phải nhớ rằng trước khi mà muốn vãng sanh là phải có đủ cái phước vãng sanh mới có quyền đi nhé. Không có đủ phước sao đi được. So the point is that if you aspire for a rebirth, you better have the blessings. Nói cách khác, quý vị muốn vãng sanh phải tạo phước. Okay? Has to be number one. Number one, cái phước muốn vãng sanh là phải tạo phước rồi đã. Phải tạo đủ phước rồi đã. Let me restate it. If you want to go for rebirth to the Pure Land, you want to make sure you have enough blessings for rebirth before you die, trước khi mình chết. Okay? And number two, assuming that by the time you change bodies, you have the blessing. Cái phần thứ nhì, nếu như lúc mà quý vị chết, quý vị có đủ phước đi rồi đó, you have another problem, có vấn đề khác nữa. You may have obstructions. Mặc dù mình có phước, nhưng mình có thể bị cản trở. Is it clear? Mặc dù mình có phước, mình có thể bị cản trở. Chẳng hạn như, what kind of obstruction you think you're going to have? Chẳng hạn cái vị, một cái ví dụ của cản trở cái vị là cái gì, quý vị biết không? Anyone? Your family. Gia đình mình, cản trở mình. One of your biggest obstructions is your family. Yeah. Một trong những cản trở lớn nhất của trong cuộc đời quý vị là gia đình quý vị. Yeah. It's not uncommon for people to go back to the human realm. Okay? Because of their attachment to family. Thành ra
phần lớn có rất nhiều người ta trở lại làm người nó tại vì ta kẹt gia đình, ta muốn gần thân cận gia đình, người gia đình lại, ta bỏ đi không được. They cannot let go the family. Okay, that's one example. What's another example? Chị có cái đề khác là sao? Cản trở khác là sao? Kẻ tử thù, quý vị. Those who want to harm you, they will not allow you to go to the Pure Land. Những người muốn giết mình, họ không cho mình đi đâu. Họ muốn giết mình nữa đã. Họ muốn mình trở lại để họ giết mình. They want us to come back so that they have a chance to shoot at us and harm us. Therefore, when it's time for you to change body, you have a lot of obstruction you need to resolve. Thành lúc quý vị ra đi, okay, mặc dù quý vị có phước vãng sanh đi nữa, những cái nghiệp chướng nó xảy, nó tới, nó dồn dập tới nữa, chưa chắc mình đi vãng sanh được nữa. Okay. Mặc dù mình có phước, nhưng đều cái tâm mình không chịu đi, mình bỏ không được, mình không chọn đi, mình chọn ở lại. Okay, so even though he has blessings, but you don't have the clarity of mind to choose for rebirth. Okay, so in the case the answer to your question is, if you want your dog to go for rebirth, okay, then you really want her to go for the rebirth immediately. You don't want to wait. Then you can get the 49-day dharma to help her obtain rebirth when she dies. Because the 49-day dharma is the dharma that handles all the obstructions, to resolve all these impediments, obstructions to her rebirth.
Thành ra nếu như quý vị mà nhất định muốn đi thì bên Phật giáo có cái pháp 49 ngày. Là cái pháp đó chuyên môn để giải quyết những cái khó khăn đó, để gửi quý vị đi ngay. Okay. Yes.
So if you don't have enough blessing, but you lucky enough to have 49 days, it's still.
Yeah. The 49 day will cover the blessings, will generate the blessings for you as well. Okay. But there's a difference. It stops at the 49-day period, and therefore the blessings are limited by nature. Whereas the rebirth plaque it goes on and on and on. Okay, that's a big difference. It paves the way before you go and helps you, supply you after you go. So that's why. In Buddhism, we have two different kind of dharmas for those reasons. Okay.
Chẳng hạn như mà nếu như mình chưa đủ phước mình đi thì sao? Lúc 49 ngày thì sao? Thì 49 ngày nó phải tạo phước cho quý vị đi. Okay. Nhưng được cái phước đó nó có hạn, nó có 49 ngày thôi. Trong thời gian 49 ngày thôi. Thành mình bởi vì có cái pháp thứ nhì là cái pháp bài vị vãng sanh để nó giúp quý vị trước khi đi và sau khi đi nữa để tiếp tục tạo phước. Okay.
Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
So if I have enough blessing already, but I choose not to go, that blessing will stay for the next time.
Yes. Chẳng hạn như quý vị có phước đi vãng sanh mà quý vị chọn không có đi, thì phước nó mất hay là không? Phước đó là trong cái sẵn quý vị luôn. It's there for you until you use it. Mình cái sẵn có sẵn đó cho mình chứ khi mình chọn đấy. However, I highly recommend you use it immediately. Do not wait. Nếu tôi khuyên quý vị đừng có đợi. Because let me tell you, every time you die, you have
you have unspeakable, you have countless obstruction. Mỗi lần quý vị chết á, nó có vô tận cái sự chướng ngại nó xảy ra. You may have the blessings, but you may not get to use them at all. Thì mặc dù mình có phước, mình xài không được. Tại nó tới nó cản mình hoài, nó kiếm đủ thứ chuyện hết. Nó chặn mình lại. And that's why when you generate the blessings, I recommend to you at the same level, say, I want to use it immediately. I want to use it immediately. You don't say, you don't say, oh, I got it made. There's a difference between wanting to escape immediately and being so full of yourself, say, so overly confident. Because your enemies are endless. Tại sao mình không thể nào mình tại sao mình phải cẩn thận như vậy? Tại vì cái kẻ thù của mình đó, nó vô tận. I tell you a little secret. Nói cái bí mật cái bí nghe nè. You see, in the 49 day Dharma, trong pháp 49 ngày là chúng tôi phải giúp quý vị giải quyết những vấn đề này. We need to help you resolve these obstructions. That's how you make it. Okay. Thành chúng tôi giúp quý vị giải quyết những cái khó khăn, cái chướng ngại này. Okay. And that's why in our practice, we stress. We need to be extremely humble. Thành trong cái pháp chúng tôi tu, chúng tôi phải cực kỳ khiêm tốn. Why is that? Because if we're arrogant, our enemies come and we can't help you anymore. Tại vì nếu chúng tôi mà ngạo mạn tự mãn thì chúng tôi phải đương đầu với cái kẻ địch của tôi này, chứ không phải kẻ địch của quý vị. You see the difference? You understand the difference? We have to be extremely humble when we practice from our end. Tại quý vị tại sao chúng tôi phải cần rất khiêm tốn không? Tại vì nếu mà chúng tôi không khiêm tốn mà nhảy vào cái pháp 49 ngày là chúng tôi phải đương đầu với địch thủ cái đầu của tôi này, chứ không phải cái địch thủ của quý vị. Because if I'm not humble, you're not humble, then when we do the 49 days, we have to deal with my enemies, not your enemies. There's a small difference. Tại vì cái kẻ thù quý vị nó khác kẻ thù của tôi. Khác nhau nhiều lắm. Kẻ thù tôi tới, tôi chịu không nổi. Tôi giúp quý vị cũng được. Because when my enemies come, I can't help you. Cái kẻ thù của mình á, bao nhiêu nó cũng hơn mình hết á. Mình chịu không nổi. The nature of your enemies is that they're stronger than you are. Đang nghe hiểu không? Kẻ thù của mình á, nó hơn mình, nó mới trừng trị mình được. Tại vì lúc mình tu mình cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ cẩn thận. Mình muốn giúp kẻ thù của chúng sanh á, mình giúp được. Còn kẻ thù mình mà nó tới á, mình giúp họ không được. Mình chịu cũng bó tay rồi. You get it? Nghe có hiểu không? Thành ra cái tu là pháp khiêm tốn. That's why when you practice, you have to be extremely humble. Extremely humble. Cực kỳ khiêm tốn. Sức mình có hạn. Okay? We are not Buddhas. Mình chưa phải là Phật đó. Vẫn có người hơn mình như thường. Đó là sự thật. The truth of the matter is that since we are not Buddhas yet, our enemies are still stronger than we are. Yes. Pháp gì? Bài vị hay là gì?
Bài vị
là đi xong qua bên kia rồi thì phước đâu mà tu?
Tức là qua bên đó xong rồi là họ nói là yên ổn rồi, bây giờ phải có một cái pháp nữa.
không đâu đâu có phải là họ muốn thì họ có thôi, đâu cần đâu, tùy cái mỗi người, tùy mỗi người thôi. Đều có nhiều người ta muốn ta qua bên kia, ta muốn thành Phật sớm hơn một tí nữa, thì họ có cái, mình có cái pháp để giúp những cái người như vậy. Còn mấy người có nhiều người ta chỉ muốn qua bên kia thôi thì người ta ta vừa ý thì đủ rồi, đâu sao đâu. Không đâu có. Thành Phật sớm phải có phước mới thành Phật sớm hơn. Thì nếu như cũng giống như bây giờ họ chưa đủ sức, mà họ vãng sanh được qua bên kia thì họ tu, thì sức họ tu được bao lâu, còn được bao nhiêu thì họ chậm hơn. Còn lần này mình giúp họ qua bên kia xong, mình tiếp tục giúp để họ tu lẹ hơn nữa. Nói cái khác như vậy này, họ biết niệm Phật rồi, trước sau họ sẽ vãng sanh, đúng không? Đều còn lâu lắm mới vãng sanh được. Bây giờ mình giúp họ một cái, họ vãng sanh nó lẹ hơn nhiều. Bây giờ họ qua bên kia rồi, sức họ tự tu thì còn lâu họ mới thành Phật được. Mình giúp họ để họ thành Phật lợi hơn nữa. Đó là tùy mỗi người, tùy cái sự lựa chọn mỗi người thôi. Đâu phải là mình đâu bắt người ta làm như vậy đâu. Cái pháp á, nó có sẵn đó. Ta muốn xài thì xài, ta muốn xài thì chuyện người ta và chuyện của mình. Để pháp mình nó tròn. Ok. Có nhiều người có cái nhu cầu nó khác nhau. Phải giúp họ. Behind schedule again. Sư cô tới nhắc là mình phải làm lễ. Mình tệ quá, làm lễ đâu có kịp nữa. Mỗi tuần khi nào cũng trễ, sợ mình muốn trễ mà nhiều khi nhiều câu hỏi quá. Ok, thằng đó đừng hiểu lầm. Tùy mỗi người, đâu cần hết. Mình á, cái chủ trương mình á, chủ trương tôi như vậy nè. Tôi khuyên quý vị bạn sanh càng sớm càng tốt. Đó là cái cực kỳ quan trọng. Đừng có đợi. Ok. Tôi khuyên quý vị á, chủ trương chúng tôi á, phản cái tình độ, pháp môn tình độ mình như vậy này, rất giản dị. Bản sanh kiếp này đừng có đợi, dùng hết tất cả sức mình, cái tất cả cái duyên mà để bản sanh kiếp này này. Mục tiêu mình chừng đó thôi. Ok. My Pure Land Dharma is very simple. Obtain rebirth this lifetime, do not take any chances. You do everything you can to maximize your chance of rebirth right now for yourself. Okay? Mỗi người cá nhân của mình phải cố gắng hết sức ngoài phương tiện mình có thể nghĩ được để mà được vãng sanh kiếp này. Lo là chuyện đầu tiên. To me, that's ranked number one in everything I do this lifetime. It's not about investing. It's not about getting enlightened. Okay, I'm very modest. Tôi rất là khiêm tốn. Tôi không mong là giác ngộ. Tôi không mong thành Phật kiếp này, trễ quá rồi. Okay, tôi chỉ mong kiếp này tôi được vãng sanh thôi. Lúc mình qua được rồi thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Cái mà cô phải như vậy này, mình qua được rồi đó, mình không còn khổ nữa. Mình sống đây là mình đang khổ. Quý vị chưa thấy cái khổ, chưa hiểu cái khổ, mình đang khổ thôi. You don't realize that we live here, we're suffering. We need to put an end to the suffering. Vậy thì hiểu, nếu quý vị thấy được cái khổ, tại vì chưa thấy khổ thôi. Từ từ quý vị lớn tuổi, trong cái đầu thân nó rời rạc, xong rồi con cái nó dày vò, tiền bạc nó thiếu, rồi cơ thể mình nó không có nghe lời mình nữa, mới thực sự mới thấy cái khổ trước mắt đó rồi, đó mới tin. Ok, lúc đó là hơi trễ rồi. Ok. Let me put it this way for all of you to keep it simple. Nói cho quý vị nghe rõ ràng này. Anyone has any backache? Ai bị đau lưng chưa? Raise your hand. Ai bị đau lưng? Tràn đau lưng rồi chứ bộ sao không đau lưng? Bao giờ giờ đau lưng chưa? Okay. Anyone had a backache? Raise your hand. Anyone ever had a backache? The reason I ask you is because tôi nói cái gì, ai đã đau lưng chưa? Tất cả mọi người trong ngày hôm nay đều phải giơ tay hết. Why is that? Because the doctor says so. All of us have backaches. Bác sĩ đều nói như vậy. Tất cả mọi người mình á, ai cũng trong đời này đều bị đau lưng hết. Chạy không được. Okay? It's a fact. That is suffering. Đó là cái khổ đó. Whether you like it or not. It is suffering. If you go to the Pure Land, nếu quý vị tới vãng sanh được tịnh độ, you know what happens? No backache ever. Không bao giờ đau lưng hết. To me, it sounds good. It sounds pretty good. Vãng sanh một cái đó, không bao giờ đau lưng. Thiệt ra, even better yet, lúc nào mình cũng sướng hết. We always happy. You do not know how good it feels over there. Quý vị không có tưởng tượng được. Nó sướng mình cái nó sướng chừng nào. I assure you that all the good things you experience this lifetime here is nowhere near the bliss you experience in the Pure Land, in the Western Bliss Pure Land. Những cái sung sướng quý vị có cái kiếp này quý vị có thể hưởng được đó, nó không bằng một góc của cái sướng quý vị ở bên Tây Phương Cực Lạc. Không bằng một góc nữa. Nó sướng như vậy đó. Đừng nói chuyện khổ. Không phải không có khổ không mà toàn là sướng không. You have no suffering and you only have bliss. Day and night. Ngày đêm. If you want it for your dog, why don't you want it for yourself? Think about it. You should be smarter than that. Thì có người hỏi tôi là tôi muốn giúp con chó tôi đi. Tôi nói nếu như mà cô muốn giúp con chó cô đi, tôi khuyên cô khôn hơn một tí, cô giúp cô đi trước cái đã. Agree? Đồng ý không? Mình thương chó xong mình thương mình được. If you love your dog that much, you cannot possibly love the dog more than you love yourself. Ok. The question she has now, and it's a good question, we need to talk about it. Bây giờ có người còn nhỏ tuổi. Muốn thỉnh bài vị vãng sanh để tạo cái phước để vãng sanh. Rồi lúc mà nó chết á, còn vài chục năm rồi nó mới chết á, thì nó có vãng sanh được không? Ok. Vấn đề vẫn là lúc mà nó vãng sanh đó nó bị cản trở không cản trở. Phước là phước, để cản trở là cản trở. Phước bao nhiêu đó, cản trở nó cũng mạnh chừng nó mạnh không kém gì cái phước mình hết. Let me tell you the bad news for you. You can have a lot of rebirth blessings, but your obstruction will just as strong as your rebirth blessings. Nó dễ sợ lắm. Mình có phước gì lúc mà nó cản trở, nó cũng cản trở không kém gì cái phước mình hết. And that's why you should die before I do. Thành quý vị nên chết trước khi mà tôi. Okay? Is that right, huh, Joseph? You should die before I do. You have a better chance. Okay? What if I die before you do? Nếu mà tôi chết trước khi quý vị sao? Tough luck. Ráng chịu. Then, if you worry about your sons, you worry about yourself, you are younger than I am, okay? Then you have to make it, you have to help me train the next generation. Cái gì mà tự lo cho mình nghĩ là sợ mà sau này mà còn sống, mà tôi chết mà quý vị còn sống, thì quý vị phải giúp tôi huấn luyện cho cái đời sau. Okay? There's so much I can do.
You worry by yourself. You're younger than I am. You better help me train the next generation. Nếu quý vị muốn chắc ăn thì giúp tôi huấn luyện cái đời sau. Để tới đến giúp quý vị với con quý vị. So that they can help you and your children. Okay? Does it sound right, huh, Joseph? That's why if Joseph wants to lead the home life, I take him any day. Okay? You shave your head, look just like I do. Okay? All right, any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Yeah. What about so the 49 days of the people who are not dead yet? What about the people who are dead? What happens? Những người chết rồi sao? What happened is that, for example, your ancestors, hay như tổ tiên mình, who are dead already. Okay, then you have you use the rebirth dharma, thành dùng cái pháp cái bài vị vãng sanh, thì mình tạo phước cho họ, họ đủ thì họ sẽ đi. What happens is that you can use the rebirth plaque dharma to generate blessings on their behalf, and if you have so many blessings, then they leave very quickly to themselves. Chẳng như dùng cái bài vị vãng sanh mà tạo phước cho họ rất là nhiều á. Nếu họ nhiều phước đến độ họ không thể nào khổ được, họ phải đi ngay lập tức. Nó cũng tương tự như vậy luôn đó. Khi mà quý vị có nhiều phước quá, không có quyền khổ nữa, phải đi. Tại họ đi sớm mà. Đừng có quên là cái phước mà phước vãng sanh là cái phước sướng. Đúng. See, this is something that you have to understand. The rebirth dharma to the voice and bliss pure land is the blessings of bliss. Remember, it's utmost bliss, meaning that you have the blessings to be blissful. Khi quý vị dùng cái pháp bài vị vãng sanh này là mình tạo cái phước gọi là phước cực lạc, phước sướng không ạ? So if you have many of these superior seeds in you so that you're supposed to experience bliss, you cannot suffer anymore. You have to go for rebirth. Và nếu quý vị có đủ phước mà nhiều phước cực lạc như vậy, thì quý vị không thể nào khổ được nữa. No. It's just your personal choice. Like my late father, he has a lot of blessings because we generated a lot of blessings on him. He had oodles of blessings. He wouldn't go. He wouldn't go. He says, "I have my goddesses. I can't leave them." That's because he's not suffering. You see, that's the thing. If you're suffering, then you have to go. You go quicker because you're not supposed to suffer. But in his case, it's just extreme. He's not suffering at all. He's having a good time. So that's why I have to convince him he's suffering. I have to make him suffer, then he has to go. You see, this is the intricacies of the Dharma. Thì hàng như mà người đang khổ thì mình tạo nhiều phước sướng quá, người ta phải đi, tại cái người ta không có quyền khổ. Còn như trường hợp ông thầy của tôi á, ông đâu có khổ đâu, ông không cần đi đâu. Thành lúc muốn ông đi ngay á thì phải làm cho ông khổ, ông mới chịu đi. Thành có những cái uẩn khúc quý vị không hiểu. Thế nếu như không làm ông khổ, ông sướng là chín tỷ năm nữa ông mới khổ. Dễ sợ không? 9 tỷ năm sung sướng không?
đi làm cái gì? Tà tà chứ. Cô nói tà tà này. Tà tà này. 9 tỷ năm là ai giúp ông bây giờ? Sau 9 tỷ năm ông sướng một cái, lúc mà ông đọa ai giúp ông bây giờ? Nó tới, cái nghiệp nó tới á. Lúc cái nghiệp nó tới á. Hồi nãy nhớ chim cây kênh không? Lúc mà cái nghiệp nó tới á, quý vị không thấy được, gỡ không được. Thành tôi nói khuyên quý vị lo đi gấp đi, đừng có đợi gì hết á. Đừng có dài vô. Đi ngay lập tức, đừng có đợi hết. Mấy ông Diêm Vương khuyên người ta đi ngay lập tức. Diêm Vương không bao giờ nói cái việc người đợi đi đâu, không bao giờ hết. Có đi ngay đi con, đừng có dài. Thành cái tu hành nó vui lắm, có nhiều cái chuyện uẩn khúc nó vui lắm. Mình đủ thứ chuyện hết đó, đủ thứ chuyện để mà giải quyết hết đó. So that's why cultivation is very interesting. You run into all sorts of problems you need to resolve. Không biết tại cái gì tới, không biết tại ông thân tôi là được gửi lên làm cái quả trời thiên ma để nó. Tụi vạn Phật nó làm, nó tạo phước á. Bây giờ ông sướng quá, ông lên kia ông hưởng sướng. Ông lên kia ông có khoảng chừng 10,000 cái con ma nữ á. Nó ôm ông suốt ngày suốt đêm. Ở cung điện sung sướng, đi lăng tăng đi lui đi tới, vui vẻ xuống đây chơi. Tôi không thể nghe pháp tới nhớ ông thầy kia đi chơi tùm lum tà la hết à. Rồi về cung điện này có tỳ nữ nó. Sướng biết khổ là gì đâu, đâu có chịu đi đâu, không có chịu đi. Mình tạo phước bao nhiêu phước trong để ở để đó ta, ta còn 9 tỷ năm từ đâu có gấp gì đâu. Mà không có biết rằng 9 tỷ năm rồi xong rồi lúc mà cái mạng chết hết mạng nó rồi á, cái nghiệp nó tới lúc đó mới chết. Bây giờ thấy sướng chưa thấy cái khổ, lúc cái nghiệp nó tới rồi trở tay không kịp. Thành ra một năm rưỡi vừa rồi tôi bắt đầu chiến dịch tôi chọc quê ổng, chọc quê thầy giỏi dễ sợ này, thầy có cái tội thôi, thầy mê gái thôi. Mấy con ma nữ đó nó ôm thầy một cái là cách nào thầy gỡ nó được hết, mắc cỡ để bằng thờ. Mình này nọ mà mang tiếng là mình còn như vậy thì mất mặt. Ông mới khổ, thấy khổ ông mới chịu đi. Cái phước sướng nó không cho phép mình khổ. Cái phước cực lạc đó mình không được khổ. Nó giải quyết cái khổ cho mình. Thằng cái pháp ngày A Di Đà cực kỳ hiếm có. Ok. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Cô muốn, bây giờ cô biết tà được rồi đó, là sao? Là. Yeah. Mấy thú quy y được chứ. Con cái người đệ tử đầu tiên tôi là con chim mà. Không cần thọ giới. Tôi kể học trò tôi là the question is tomorrow we have the refuge ceremony. Can animals take refuge? I said, yes, it certainly can take refuge, the triple jewel. My very first disciple is a bird. Tại cái thời cách đây mà lúc tôi đang còn tu á, đang luyện ở nhà, when I was practicing several years ago, I was meditating
tôi đang mỗi ngày tôi ngồi luyện thiền. And and then one morning three or four in the morning I realized that it's very noisy, a bird was screaming. Bỗng nhiên có mấy ngày liên tiếp có con chim nó cứ hét hoài. When I dozed off, it was quiet. As soon as I got up and started meditating, he started making noises. Lúc mà ngủ thì nó im, nó không làm gì hết. Lúc mình dậy mình thiền nó la, nó hét tùm lum tà la. It was very strange because usually when I meditate everything is very quiet. Thường thường mỗi lần hồi đó tôi luyện thiền thì mỗi lần tôi thiền như vậy nó rất là yên. Bỗng nhiên con chim nó tới nó hét hoài. So I was curious, so I said, what are you trying to tell me? Ngồi suy nghĩ chuyện gì xảy ra. After a few days, I suddenly realized, understood. Sau vài ngày nữa cứ làm chúng nó rõ ràng lắm. Mình ngủ thì nó im. Mình thiền một cái, dậy thiền một cái là nó lúc đầu nó hét. Nó hét ồn dễ sợ lắm. Ngay cửa sổ, ngay ngoài cửa sổ. Ghét cực kỳ ồn. Xong rồi tôi mới sau 2-3 ngày liên tiếp, 3 ngày liên tiếp tôi mới trực hiểu. After 3 days, I suddenly understood. I said he's trying to get my attention. Mới trực hiểu rằng là nó muốn mình để ý tới nó. So I said, so what does he want? So tôi mới nhớ chuyện ngày tiến hóa. So I remember my teacher's story. So I said, okay. So if you want to take refuge, like in my master's case, then I accept you as a disciple, and I give you blessings to obtain to get out of your animal conditions. And tôi mới nhớ chuyện ngài tiến hóa. Tôi mới nói, nếu như mà mày thiệt sự mà muốn quy y với tôi cho cái phước để mà được thoát làm cái loài cầm thú, loài chim để mà tu sau này mà thành Phật. And so I said I accepted the bird as a disciple, and tôi nhận con chim làm đệ tử. Nó một khi tôi nhận nó một cái nó ngừng hét ngay lập tức. As soon as I accepted the bird as a disciple, it stopped screaming immediately, instantaneously. Cái vì cái loài chim nó dễ sợ như vậy đó. Nó một khi mà ngay khi mà tôi phát tâm, tôi nói tôi nhận con làm đệ tử đó, ok, rồi cho con cái phước để con thoát cái loài chim này đó. nó ngừng hét ngay lập tức, ngay lúc đó, ngay lập tức cái tâm mình phát một cái nó ngừng ngay lập tức. Con chim nó nhảy như vậy luôn. That's how sincere the bird was. And I tell you the story because I'm grateful to that bird. Lúc đó tôi nhớ cái chuyện con chim này, tôi mới nhớ là tại nó nhắc cho tôi biết là tại sao tôi phải tu. It reminded me why I had to cultivate. Okay. To help others. And tôi con chim thế nhắc cho tôi biết á, thầy phải lo tu đi để mà giúp người khác. Thành ra cái trả lời là xuất sanh có quyền được quy tam bảo, chuyện rất là tốt. So the answer to the question is the animals can take refuge as well with the triple jewel because it's very good for them. Quy tam bảo sẽ thoát được cái tam ác đồ. If you take refuge with the triple jewel, you will escape the evil paths. You plant the seed to escape the three evil paths. Quy tam bảo là đắc được cái phước để mà thoát tam ác đồ. Okay. And therefore, you can have your dog take refuge as well, or your pet take refuge as well. It's not a bad idea at all. Yes. So do I need to bring the dog to the temple? Well, you have to ask Hằng Liang's permission. It's beyond me. Cái đó là phải hỏi sư cô Hằng Lượng. Tôi nhiều khi cô không cho tôi cũng chịu thôi. Okay, because she says cannot have dogs in the Buddha hall, it's nothing I can do. Nếu cô nói là chủ trương cô như những chùa khác không cho chó vào trong cái Phật điện thì chó có y không được. Then the dogs will not take refuge. Now people don't understand why are our dogs in the Buddha hall, because then they can take refuge. Vì cô mới biết, tại sao tôi cho chó vào chùa, vào Phật điện, tại vì lúc nó có thể quy được. And then we clean up after them. Sau nó quy rồi mình đi hút lông nó. Okay. We have to go to lunch. Hết giờ rồi. Đó quy y đi. All right. Thôi mình we do the transference and then we go to lunch. Mình sẽ hướng công đức xong rồi mình sẽ tới vòng ăn vậy. I'm sorry, lần này cũng hơi trễ, ngày hôm nay cũng hơi trễ thành mình làm lễ không kịp. So we late again, so we cannot do the lunch ceremony. Trang 51. Giúp mấy người mới đến đó, cho họ mấy cái cuốn sách cho họ theo dõi được. Địa phổ cung ca su sanh.
Sư Cha Mâu Ni Phật.